không chỗ dựa đâu. Vì hỏi rằng tình là dây oan hay tình là tội phúc.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho Chủ nhật thứ 23 thường niên năm C. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Nếu đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải của mình thì không thể làm môn đệ ta. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe Chúa cố ý nói với những người đang đi cùng với Chúa. Có nghĩa có nhiều đám đông đi cùng với Chúa Giêsu. Chắc chắn là Chúa đang về Jerusalem đấy. Hành trình của Chúa là từ Galilee về Jerusalem. Và có nhiều đám đông đi đây, có thể hiểu là họ đã thấy những việc Chúa làm, nghe lời Chúa dạy khôn ngoan và việc Chúa làm cả thế, mà họ chưa thấy một ai trong các tiên tri làm được như vậy. Ở đó có thể Chúa Giêsu là một đại tiên tri và là một nhân vật rất là đặc biệt. Có thể là chính đấng thiên sai Chúa đến để giải cứu dân người khỏi quyền lực của đế quốc Roma chăng? Do đó nhiều người đi theo Chúa, không biết với cái ý định là sau này được ngồi gần Chúa, được chức tước gì hay không. Nhưng mà dầu sao nữa cũng được vinh hạnh là đi theo đấng thiên sai, đi theo một vị anh hùng dân tộc. Thì Chúa biết chắc là ý định của họ như thế. Do đó nên Chúa mới nói với họ tất cả những cái gì ngược lại với lòng họ mong muốn. Đó là cái gì? Nếu ai đến với ta hay là đi theo ta cũng vậy, mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn hơn thế nữa, Chúa còn nói tiếp: Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Ở đây chúng ta thấy là cái chữ Chúa dùng cái động từ là không thể. Không thể nghĩa là không có khả năng. Chúa không nói là không đáng làm môn đệ ta, có nghĩa là với tư cách. Có nghĩa là ai cũng có tư cách làm môn đệ của Chúa hết. Nhưng mà có thể hay không, có khả năng hay không, đó là vấn đề của họ, chứ không phải của Chúa. Chúa thì vẫn chọn hết mọi người. Đặc biệt là những tông đồ, Chúa chọn đặc biệt hơn. Và nói chung là tất cả mọi người không phải là chọn Chúa, mà là Chúa chọn, để rồi theo Chúa mà thôi. Không phải các con đã chọn Thầy, mà Thầy đã chọn các con. Đấy, chúng ta thấy không? Chính Chúa chọn chúng ta. Và dù chúng ta bất xứng thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể làm môn đệ Chúa, nếu chúng ta biết thực hiện những gì Chúa dạy trong bài phúc âm này. Về tiêu cực, chúng ta đừng có mong gì, được lợi gì trong việc theo Chúa, theo ý nghĩa và chiều hướng trần gian, lợi lộc vật chất hay là thiêng liêng hay là bất cứ cái gì. Mà trái lại, theo Chúa phải từ bỏ, và chẳng những từ bỏ mà còn phải vác thập giá nữa. Nghĩa là chấp nhận tất cả mọi cái liên hệ đến cái ơn gọi đó, những cái đau khổ thử thách ngược lại với cái ơn gọi đó. Chẳng những từ bỏ mà còn phải chấp nhận thánh giá đau khổ kèm theo ơn gọi đó. Theo Chúa Kitô là đấng từ bỏ. Tuy thân phận là Thiên Chúa, nhưng người đã không tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa mới được, mà đã tự hủy mình ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi chưa đủ, mà còn biết vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Đó là Thánh Phaolô đã nói với Ngài, nói về người ở thơ Philippe đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Chúng ta thấy không? Và thế nên bây giờ chúng ta theo một cái đấng như vậy mà chúng ta không từ bỏ, không vác thập giá, thì chúng ta làm sao có thể được? Không thể. Chúa nói dứt khoát là không thể. Thế thôi. Vậy bây giờ thì chúng ta đặt vấn đề là tại sao lại phải như vậy? Tại sao lại phải từ bỏ cha mẹ, những người ruột thịt của mình? Vác thập giá thì còn có thể hiểu được đi, bởi vì việc gì cũng có những cái giá của nó phải trả. Nhưng mà ở đây người cha mẹ, vợ con, anh chị em, cả mạng sống mình thì cũng phải bỏ nó đi thì mới làm môn đệ Chúa làm sao? Có nghĩa là yêu Chúa trên hết mọi sự, có vậy thôi. Đừng có coi gì hơn Chúa hết, kể cả cha mẹ, vợ con, ruột thịt của mình. Bởi vì dù sao nữa, đó là ruột thịt trần gian, là tình nghĩa trần gian thôi, chứ không phải tình nghĩa siêu nhiên, chứ không phải là sự sống đời đời. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta có sự sống đời đời. Chỉ có Chúa mới có thể biến đổi chúng ta mà thôi. Chứ nếu không có Chúa, cha mẹ, vợ con, anh chị em của chúng ta cũng một lúc nào đó trở thành kẻ thù của chúng ta. Vì thế nên Chúa dạy chúng ta là muốn đến với Chúa, muốn lên với Chúa thì đúng hơn, là chúng ta phải từ bỏ những cái trần gian thấp hèn, đó, tình nghĩa tự nhiên, để được gấp trăm ở đời này, để được trở thành một người quốc tế giống như Chúa, để trở thành một người công giáo của tất cả mọi người, đó, trở nên mọi sự cho mọi người như Thánh Phaolô. Đó, thì như vậy mới được. Và còn lý do tại sao mà lại đòi hỏi quá như vậy, muốn theo Chúa phải từ bỏ vác thập giá, rồi cuối cùng Chúa còn nói không từ bỏ tất cả của mình có thì không thể làm môn đệ ta, vân vân. Thì theo trần gian thì những người theo Chúa là ngu ngốc, những người dại dột, khờ dại, đâu có biết được chắc chắn là có đời sau hay không, hay là như thế nào. Chỉ biết là đời này nó như vậy, tại sao không hưởng đi mà lại còn bỏ nó? Nhớ không có đời sau phải là mất cả hai đời không? Đấy, vân vân, họ lý luận như vậy. Đó là kiểu lý luận trần gian. Và vì thế nên, ở trong sách Khôn Ngoan của bài đọc một hôm nay có nói đến cái vấn đề là ý tưởng của trần gian, con người với ý tưởng của Thiên Chúa như thế này. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Chẳng hạn như cái điều kiện để theo Chúa trong bài vũ hôm nay đó. Đó, Chúa muốn như vậy đó. Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những ý dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. So với con người thì những ý tưởng, những ý nghĩ của con người là loài hay chết thì mập mờ thôi, không có chân thật và có thể sai lầm. Đấy, nếu mà yêu cha mẹ mình không theo Chúa, đó mà khi Chúa gọi mình, đó là sai lầm, đó là mập mờ, đó là không thể. Và ở đây nói rõ là những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Đấy, bởi vì sao? Đôi khi bây giờ tôi yêu cha mẹ tôi đó, nhưng mà một lúc nào đó tôi lại giận dỗi và tôi bỏ cha mẹ tôi mà đi, bởi vì cha mẹ tôi không hàm lòng tôi. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn rất nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Đấy, tất cả những cái điều mà con người suy nghĩ đó, nó đều kéo con người xuống thôi. Tất cả những cái gì mà con người lập luận cũng vậy, nó không thể vươn lên trên được nếu nó không theo ý định siêu việt của Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan còn nói tiếp: những sự ở trên trời nào ai khám phá ra được, ai hiểu thấu thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Có nghĩa là muốn được khôn ngoan, muốn hiểu được những điều Chúa dạy trong bài phụ hôm nay hoàn toàn ngược với bản tính tự nhiên, hay là vượt lên trên bản tính tự nhiên, vượt lên trên lập luận và ước muốn tự nhiên của con người trần gian, không thể nào không có sự khôn ngoan Chúa ban, và không thể nào không có Thánh Thần của Chúa ban cho. Như thế mọi đường lối của kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Thấy không? Đó, nhờ sự khôn ngoan của Chúa ban, nhờ thánh thần của Chúa mà con người ta mới biết được ý Chúa như thế nào, với thấy sự khôn ngoan thật ở chỗ nào, chọn lựa thế nào cho nó đúng ý Chúa, cho nó đạt được cùng đích của mình, chứ không phải chỉ dậm chân tại chỗ rồi đôi khi đi thụt lùi theo lập luận trần gian, theo tự nhiên. Vì lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Cái sự khôn ngoan đó, ở trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã khuyên một người môn đệ của Ngài, đó là Philemon. Philemon có một người nô lệ tên là Onesimo. Đó, mà người nô lệ này của Philemon đã bỏ Philemon mà đi. Nhưng Thánh Phaolô đã can thiệp, xin Philemon hãy nhận lại Onesimo, là người nô lệ đã bỏ đi của mình. Và đó là những lời khuyên rất khôn ngoan của Thánh Phaolô cho người môn đệ của mình, để nhờ đó người môn đệ này mới thật sự là môn đệ của Chúa Kitô, là môn đệ của Thánh Phaolô. Khi mà đối xử tất cả những gì ngược lại với bản tính tự nhiên, ngược lại với lập luận tự nhiên, ngược lại với tất cả những gì chỉ muốn trả thù, chỉ muốn công bằng. Vì thế nên Thánh Phaolô với khuyên Philemon như thế này: con thân mến, Phaolô giả nua và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô. Cha nài xin con cho Onesimo, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao nó lại cho con. Phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, Ngài khôn ngoan như vậy đó, Ngài khôn ngoan như vậy đó, nên cha không muốn làm gì để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chứ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời. Không phải như một nô lệ, nhưng thay vì nô lệ thì là một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Wow. Bức thư ngắn ngủi nhưng rất là khôn ngoan của Thánh Phaolô, người đã được kết hợp với Chúa, đã lên tầng trời thứ ba, được cái sự khôn ngoan, được thánh thần mà bài đọc một khôn ngoan hôm nay đã nói tới. Và vì thế Ngài nó viết những lời rất là khôn ngoan, đầy tâm lý tự nhiên nữa, không phải thượng thừa, tôn trọng tự do của con người và khuyến khích con người làm một việc thiện, một việc khôn ngoan mà cần phải từ bỏ mình và vác thập giá mà theo Chúa. Và trong bài phúc âm hôm nay đó, chúng ta cũng thấy được là cái vấn đề từ bỏ và vác thập giá theo Chúa đây thì không phải Chúa chỉ nói có thế thôi. Chúa còn nói thêm hai cái dụ ngôn. Hai dụ ngôn liên quan đến hai cái phần của cái câu Chúa nói đầu tiên, đó là bỏ mình và vác thập giá. Thì hai dụ ngôn đó là dụ ngôn nào? Trước hết là dụ ngôn liên quan đến việc gọi là vác thập giá trước. Rồi cái dụ ngôn thứ hai là liên quan đến vấn đề từ bỏ sau. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng tên này khởi sự xây kết mà không hoàn thành nổi. Ở đây, Chúa cố ý nói gì? Nếu không phải, Chúa cố ý nói là những người mà vác thập giá theo Chúa đó, thì không phải là những người tự diệt, những người ngu dại, mà đó là những người thăng hoa, những người xây dựng. Những người xây dựng thập giá đây, chúng ta hiểu được qua hình ảnh của một cây thánh giá vươn lên cao, chứ không phải nằm dưới đất. Thập giá vươn lên, và vì thế nên ai mà vác thập giá đó chính là thành phần được vươn lên. Ai mà bị đóng đinh vào thập giá đó thì cũng giống như Chúa Kitô được dựng nên. Và vì thế nên Chúa Kitô ở trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 12 câu 32 đã nói cái gì? Khi ta được treo lên, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Thì những người vác thập giá theo Chúa đó thì là những người xây dựng, những người vươn lên. Do đó nên vấn đề là chúng ta vác thập giá, chịu những trái ý, thì không phải là chúng ta ngu và chúng ta bị tiêu diệt. Trái lại, chúng ta thắng vượt bản thân mình, chúng ta làm chủ bản thân mình, và chúng ta biến cái sự dữ mà chúng ta chịu thành cái sự lành, trở thành những gì mang ích lợi cho phần rỗi của chính chúng ta, cho chúng ta được thanh tẩy, và nhờ đó chúng ta sinh muôn vàn hoa trái. Như vậy thì không phải là chúng ta vươn lên, chúng ta xây dựng, chúng ta thăng hoa hay sao? Đó, đó là ví dụ ngôn thứ nhất liên quan đến vấn đề vác thập giá. Dụ ngôn thứ hai là: hoặc có vua nào đi sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Đấy, chúng ta thấy không? Cái dụ ngôn này nó liên quan đến việc bỏ mình. Bởi vì bỏ mình là phải chiến đấu. Tại sao vậy? Tại vì bản tính tự nhiên luôn luôn hướng về đường rộng. Bản tính tự nhiên hướng hạ, hướng về những cái trần gian tầm thường hạ giới này. Và hướng nội có nghĩa là hướng về con người của mình, vị kỷ. Bởi thế nên bây giờ phải bỏ mình có nghĩa là phải đi ngược lại, phải vượt lên trên tất cả những gì là tự nhiên, tất cả những gì là trần gian, tất cả những gì là của mình. Thì như vậy nó khó lắm. Chẳng khác nhiều như đi chiến đấu với chính bản thân mình. Giống như chữ Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi Roma. Đó là cái gì? Điều tôi muốn tôi không làm, nhưng mà điều tôi không muốn tôi lại làm. Do đó chính cái cuộc chiến nội tâm, cuộc chiến nơi chính bản thân con người, ở chỗ là con người phải thắng vượt bản thân mình. Sống ở thế gian không thuộc về thế gian thì đó không phải là một cuộc chiến đấu, giao chiến hay sao? Nhưng mà nếu chúng ta biết chiến đấu, chúng ta từ bỏ thì chúng ta sẽ là kẻ toàn thắng. Chứ không phải thế gian, chứ không phải ma quỷ, chứ không phải bản tính tự nhiên của chúng ta. Và đó là ý nghĩa của cái dụ ngôn thứ hai, giao chiến. Giao chiến liên quan với bỏ mình, và vác thập giá liên quan đến việc xây tháp. Cả hai đều mang ý nghĩa chiến thắng khi chúng ta bỏ mình, và thăng hoa khi chúng ta vác thập giá. Và như vậy, với đúng ý nghĩa của việc Chúa Kitô, theo Chúa Kitô lên Jerusalem, bởi vì Chúa Giêsu lên Jerusalem là để đạt tới đích điểm của thừa tác vụ thiên sai của mình, đó là tỏ ra người thật sự là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, qua cuộc vượt qua của người. Cuộc vượt qua mà người phải chấp nhận bị mục nát đi như hạt miến gieo xuống đất để có thể sinh nhiều hoa trái. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con biết chạy đến với Chúa. Bởi vì bản tính loài người chúng con giàu sao cũng rất là yếu đuối đối với vấn đề bỏ mình, và nhất là đối với vấn đề vác thập giá. Bởi thế nên chúng con xin mẹ giúp chúng con có một tâm tình như bài đáp ca hôm nay của Thánh Vịnh 89. Một Thánh Vịnh có câu đáp: thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán hãy trở về gốc hỡi con người. Thật sự là vậy, bởi vì tất cả mọi sự sẽ qua đi thôi. Nếu chúng con biết từ bỏ vác thập giá theo Chúa, thì chúng con sẽ không bao giờ qua đi. Chúng con sẽ tồn tại với chính đấng đã gọi chúng con. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi, ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. Đúng thế, lạy Chúa, cuộc đời chúng con mau qua, cuộc đời chúng con tạm bợ. Nhưng nếu chúng con biết bỏ mình và theo Chúa, thì chúng con sẽ tồn tại với Chúa. Chúng con sẽ thăng tiến và chúng con sẽ chiến thắng. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng thương xót tôi tớ của Ngài. Vâng, lạy Chúa, chúng con rất là yếu đuối và mù tối. Nếu không có Chúa, chúng con không thể biết được làm gì có thể đẹp lòng Chúa và có thể theo Chúa, làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con. Sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. Và nếu chúng con thật sự là chiến thắng nhờ bỏ mình và thăng hoa nhờ vác thập giá, thì tất cả đều là do Chúa thôi. Xin cho chúng con đừng hoang mang về tất cả những sự đó, bởi vì nếu không có Chúa, chúng con không làm gì được. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia. Amen.
Kẻ trên trên cho kẻ trên, phần ai hãy cứ theo Ngài, như bầu rằng cứ là tôi phúc. Quay trở lại thì không chỗ dựa đâu, vì hỏi rằng cứ là cõi phúc hay chỉ là dây oan, vì hỏi rằng cứ là cõi phúc hay chỉ là...